Chiêu mười, tiến cử Kiều lão gia kích động gật đầu lia lịa, vỗ lên mu bàn tay của Thẩm Thanh. Ta biết con không phải vật trong ao mà, hiện tại con đã biết suy nghĩ cẩn thận. Cha con ở trên trời có linh thiêng cũng có thể nhắm mắt rồi xong. Ông ta kéo Thẩm Thanh ngồi xuống. Bây giờ con có tính toán gì không? Con muốn thi khoa cử hay cần ta tiến cử? Tuy ta chưa từng làm quan, nhưng cũng quen biết một ít bằng hữu, không chừng có thể giúp được đấy Bá Phổ. Không cần đâu, mấy ngày nữa con định đi tìm một người hắn, vừa nói vừa lấy tờ giấy của Yến Nương ra rồi mở ra trước mặt Kiều lão gia. Kiều lão gia nhìn chằm chằm mấy chữ trên đó một lúc rồi nhíu mắt dậy. Con muốn đi tìm ông ta, đứng phắt dậy. Con muốn trở thành môn sinh của ông ta sao? Thẩm Thanh thấy sắc mặt ông ta thay đổi thì vội vàng đứng lên. Con vẫn kính trọng Triệu đại nhân như trước, ngày ấy có các chỉ quốc, yêu dân như mạng, vậy nên con cảm thấy mình sống quá lâu. Hay là muốn Phượng Nhi chôn cùng với con? Kiều lão gia vỗ mạnh vào bàn một cái. Ông ta là loại người gì chứ? Là phế tướng đấy, không những không thể giúp con hoàn thành tâm nguyện, mà làm môn sinh của ông ta còn có thể bị rơi đầu bất cứ lúc nào. Ta không hiểu nổi, thân tử của hoàng thượng nhiều như vậy mà, tại sao con cứ nhất định phải chọn người này chứ? Nói xong, Kiều lão gia đặt mông ngồi xuống ghế, tay run rẩy với ly trà mấy lần mà vẫn không cầm lên được. Cuối cùng, Kiều phu nhân phải đưa ly qua thì ông ta mới miễn cưỡng uống được ly trà xuống bụng. Thẩm Thanh thấy mình chọc nhạc phụ tương lai tức giận đến mức này thì cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng không biết nên nói gì cho phải. Cha, đừng vì chút chuyện này mà làm bản thân tức giận. Kiều Phượng Nhi đi từ ngoài cửa vào rồi vuốt lưng Kiều lão gia để giúp ông ta thuận khí. Cha còn không hiểu chàng ấy à, ngày nào cũng chỉ lo vùi đầu đọc sách, hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ. Con nghĩ có khi chàng ấy còn không biết Triệu đại nhân bị phế nữa đấy. Nói xong, nàng ta nháy mắt với Thẩm Thanh. Chàng mau nói với cha đi, có phải chàng không biết không? Thẩm Thanh biết nàng ta đang hòa giải cho mình, bèn vội vàng đi lên. Kiều bá, quả thật con không biết chuyện Triệu Tắc Bình bị phế, nhưng mà hắn cắn môi, văn võ cả triều này hai con cũng chứa mất hết. Chỉ có ngày ấy Kiều lão gia vừa mới được con gái khuyên nhủ mà dễ chịu hơn một chút. Sau khi nghe được lời này thì râu lại vểnh cao, mặt cũng dần đỏ bừng. Cũng may Kiều Phượng Nhi nhanh tay kéo Thẩm Thanh đi ra ngoài cửa. Cha, con đi tiễn chàng ấy. Cha nghỉ ngơi thật tốt nhé, nhất định đừng vì tên ngốc này mà tức giận. Nàng ta kéo Thẩm Thanh ra ngoài cửa rồi quan sát hắn từ trên xuống dưới, giống như mới quen biết hắn lần đầu tiên vậy. Tại sao lại là ông ta? Kẻ sĩ nguyện cho tri kỷ dùng, ông ta đã là phế tướng rồi. Ta tin người đưa cho ta tờ giấy này có tính toán của mình. Kiều Phượng Nhi gật đầu, hơi nghiêng người vào sư tử đá ở cạnh cửa, ánh mắt nhìn về phía không trung. Tuy không lâu nữa ta sẽ gả vào nhà chàng, nhưng nói thật, ta không hề hiểu chàng, không biết chàng đang suy nghĩ gì, càng không biết chàng làm gì. Mỗi ngày ánh mắt của Thẩm Thanh chợt trở nên sáng ngời, giống như được nước rửa sạch vậy. Nàng muốn biết không? Kiều Phượng Nhi ngẩng đầu. Đương nhiên muốn. Đi theo ta hai người, đi trên con đường núi gập ghềnh một canh giờ. Cuối cùng Kiều Phượng Nhi cũng không nhịn được nữa. Ngày nào chàng cũng đi dạo ở đây sao? Thẩm Thanh đưa túi nước cho nàng ta. Không chỉ nơi này, còn ở ven sông nữa, ta đi không dưới 100 lần đâu. Nhưng càng đi thì ta lại càng phát hiện bản đồ được vẽ bằng bước chân có khác biệt rất lớn với tình hình thực tế. Nàng xem con đường núi này đi, dường như khoảng cách của mỗi lần đo đều không giống nhau. Cứ như vậy, sao số liệu được đo trên bản đồ có thể chính xác được? Tại sao phải đo cái này? Kiều Phượng Nghi lau mồ hôi, khó hiểu nhìn hắn. Kiều Phượng Nghi liều mồ hôi, khó hiểu nhìn hắn. Hành quân đánh giặc hay sửa ruộng xây đập đều không thể thiếu bản đồ. Nếu ta có thể vẽ ra được toàn bộ châu huyện của cả nước, như vậy sẽ lưu lại cho đời sau một tài nguyên quý giá. Hắn thở dài, tiếc là lãnh thổ Đại Tống quanh co khúc khuỷu, núi non trập trùng chằng chịt, một mình đi bộ đo như vậy rất khó khăn, người đi không chính xác. Vậy chim bay thì sao? Kiều Phượng Nhi nhìn lên bầu trời rồi chậm rãi nói. Chim ư, ngư. Chim bay thẳng lên không trung nên có thể loại trừ những sai số về khoảng cách do địa hình gây ra. Ta từng nuôi bồ câu, loại chim này rất dễ bị thuần phục. Ta nghĩ, nếu dùng bồ câu để đo khoảng cách, có lẽ sẽ nhanh hơn chàng đi bộ 100.000 lần đấy. Đột nhiên, tay của Kiều Phượng Nhi bị Thẩm Thanh kéo lại. Sao ta lại không nghĩ ra cách này chứ? Ta đúng là đầu gỗ mà, Phượng Nhi. Nàng thật sự quá thông minh, nàng là nữ tử thông minh nhất mà ta từng gặp. Hắn vô cùng kích động, chân bất thình lình giẫm lên một chỗ bùn mềm, mắt cá chân bị trật mạnh một cái khiến hắn đau đến mức hít sâu một hơi, rồi đặt mông xuống đất. Triệu Phượng Nghi cau mày ngồi xổm xuống cạnh hắn, giọng điệu vừa tức vừa nóng vội, thế nào, có bị thương không? Thẩm Thanh đứng lên đi vài bước, đau đến mức nhăn nhó nhưng vẫn xua tay nói, không sao, không sao, vết thương nhỏ thôi. Bụi cỏ bên cạnh chợt lay động phải cái rồi bị đẩy sang hai bên. Một ông lão lưng gù mày trắng râu bạc thò đầu ra từ bên trong. Ông ta còn một cái sọt trúc đựng thảo dược ở sau lưng, nhếch miệng không còn mấy cái răng mà cười với hai người bọn họ. Công tử bị trật chân à, nhà ta cách nơi này không xa, con dâu ta biết chút y thuật, để nó xem giúp ngươi một chút nhé. Xương cốt sai vị trí là phải chỉnh lại. Giúp Thẩm Thanh bị dọa sợ, vội vàng xua tay, không sao, không sao, ta vẫn có thể xuống núi được. Nói xong, hắn lại thử đi vài bước, nhưng vừa chạm chân xuống đất thì cơn đau thấu xương lập tức truyền tới, khiến hắn trên rỉ rỉ ra tiếng, công tử à, ngươi như này thì xuống núi thế nào? Cũng không thể để cô nương này cõng ngươi xuống chứ, vẫn nên để con dâu ta xem một chút thì hơn. Ông lão nói, đúng vậy, hay là chàng cứ nghe lời ông lão này đi, nếu trì hoãn lâu, là mắt cá chân sẽ sưng lên đấy, như vậy thì 10 ngày, nửa tháng tới chàng sẽ không thể lên núi để đo vẽ bản đồ đâu, Chiêu Phượng Nhi ở bên cạnh khuyên nhủ. Những lời này đã chọc vào lòng Thẩm Thanh, hắn nghe lời mà khập khiễng đi theo ông lão về phía sườn núi, dưới sự dìu đỡ của Kiều Phượng Nhi. Đi được khoảng một khắc thì nhìn thấy một tòa viện không lớn ẩn nấp dưới sườn núi xanh biếc, tường viện bò đầy dây leo, rậm như vảy cá vậy. Ông lão, sẫm như vậy cá vậy, sao ông lại sống ở nơi hẻo lánh như vậy? Chiều Phượng Nghi nhẹ giọng hỏi. Ông lão mở cửa rồi thẻ sọt trút xuống, tổ tiên đều ở đây nên đã thành thói quen, cũng lười chuyển đi. Đang nói thì có một giọng nói trẻ con truyền ra từ trong nhà. Tổ phụ, già, tổ phụ, sao ông lại về sớm vậy? Theo giọng nói này, một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi chạy ra từ trong phòng, trên đầu có hai búi tóc tròn, mặt tròn mắt tròn, rất giống em bé trong bức tranh ngày Tết.